Cái giấc ma chúng ta học cấp trước là hết rồi, hết về cái giấc ma yếu chỉ. Thì cái phần căn bản thì để có bữa nào là chúng ta thực tập trong lớp này, thực tập nha, thực tập vấn đề kiết giới, kiết giới bất thức y, rồi kiết tinh tình trù tịnh khố khố tàng, rồi kết giới giới trường đại giới, chúng ta thực tập cho mình mới học về cái chữ nghĩa văn tự thôi. Nhưng mà nếu mà nó luật thì chúng ta học hoài thấy nó cũng dốt hoài nha, cũng khó, luật rất khó chứ không phải nó dễ. Như chúng tôi mới đi ngoài Bắc dạy, mới về hôm qua thầy đi dạy ngoài Bắc ở Phú Thọ, cái trường Hạ Hậu An Cư, nhưng mà cái nhận thức luật đó cũng còn lệch rất nhiều nha. Vấn đề kết cương giới ra nói để lại chúng thấy một cái kinh nghiệm. Ngoài đó thì cũng không có ai lớn, không ai chuyên về luật, mà mấy thầy mấy cô rất thích học luật. Cái tỉnh Phú Thọ là cái tỉnh có thể là thầy hỗ trợ về phương diện luật để cho cái vùng miền Bắc, tại vì cái đó là tăng ni trẻ nhiều, có miền Nam cũng ra nhiều. Chùa thì 300 chùa mà giờ có cỡ chư tăng là chưa đầy 200, thì chùa cũng bỏ trống nhiều. Mà tỉnh Phú Thọ là cái tỉnh ăn chay nhiều nhất của người Bắc, có thể ăn chay 90%. Ăn chay thì cái đó rất tốt, còn cái tỉnh khác thì nó ít thôi, riêng Phú Thọ thì ăn chay rất nhiều. Cái đó cũng phải gần gũi với giới luật của cái Đại Thừa. Mà ở ngoài Bắc thì có cái lệ tăng ni an cư chung một cái cương giới, nhớ chỗ đó nó trật. Cái chỗ an cư nào cũng có tăng với ni chung, cho phép an cư chung nhưng cái cương giới riêng nó mới trúng. Cái này của mình phải học nha. Cái mà quan trọng nhất của Đức Phật dạy hàng tỳ kheo ni á, tỳ kheo và tỳ kheo ni không được cùng một cái cương giới. Cái chỗ này là đại chúng rất là cẩn thận nè, không cùng một cương giới. Tuy ở trong Bát Kinh Pháp Một trong tám điều là tỳ kheo ni không an cư nơi không có tỳ kheo. Nhớ chỗ này, bên ta phải hiểu rằng nơi không có tỳ kheo không có nghĩa rằng là tỳ kheo ni an cư chung cương giới tỳ kheo không có. Nhớ cái chỗ này. Thế là ta còn sớ giải tại sao tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, là gần gũi để mà trong 3 tháng an cư là chúng ta tu và trì lục rất nhiều. Có những điều mà thắc mắc như vậy ha, thì qua hỏi dễ dàng hơn. Bây giờ thì nó dễ, còn hồi xưa Phật thì lộ bộ từ chỗ này chỗ khác nó xa như vậy. Có nghĩa an cư nơi không có tỳ kheo không có nghĩa là chung một cái cương giới của tỳ kheo. Cái chỗ này Đức Phật nó dễ ha, thành phố Hồ Chí Minh nghiêm chỉnh về cái vấn đề đó. Thành hội ra cái thông báo mỗi quận huyện an cư tập trung nhưng mà tăng ni riêng. Mỗi quận là có hai nơi an cư tăng và ni, còn ở ngoài Bắc thì các trường hạ đâu là tăng ni ở chung. Thì cái chỗ mà thầy đến thầy dạy thì nó có cái an cư chung nhưng mà kiết giới là kiết cái giới trường riêng mà cái đại giới chung. Trúng không? Nó không trúng nha. Tại cái cương giới ở ngoại kết là tới mấy công lô xá, là dường như là 7-8 cây số vậy đó. Mà Đức Phật cho phép cương giới của tỳ kheo là tối đa bao nhiêu cây số? Phố Hồ Chí Minh này thầy kết cho thành hội á là nguyên 24 quận huyện. Đặng khi Bồ Tát khi làm Phật sự như vậy là mấy thầy trưởng ban quận huyện anh đi về thành hội khỏi có ra ngoài cương giới đại giới. Đại chúng nhớ này, ngoài không ngoài cương giới có đại giới. Nên là kết dường như là hơn 36 cây số. Nhưng mà mình cũng lượng 24 quận huyện. Còn nếu cương giới lớn nhất của tỳ kheo ni là bao nhiêu? Một câu lô xá là một cây số 8. Ví dụ như tỳ kheo kết cái cương giới 10 câu lô xá là 18 cây số, thì cái cương giới tỳ kheo ni được ở trong phạm vi 18 cây số. Nhớ. Mà không được cùng cái cương giới, chồng lên cương giới của tỳ kheo được, mà cương giới không mất giới. Cái đó mới là hợp pháp. Hợp pháp là cương giới tỳ kheo ni chồng lên cương giới của tỳ kheo. Tại cương giới của tỳ kheo lớn, tỳ kheo 36 cây số thì chắc chắn như chùa ni có trong đó. Rồi bây giờ giả như cái này là mình học để mình học những cái mà cái chi tiết á. Giả như 10 câu lô xá 18 cây số ngang dọc á, thì chắc chắn có những cái chùa có tỳ kheo trong đó. Tại vì một cái khu vực đó 18 cây số có nhiều chùa, có nhiều chùa tỳ kheo ni mà có nhiều chùa tỳ kheo. Mà nếu mà tỳ kheo kết cái cương giới 10 câu lô xá như vậy, tỳ kheo ni ở trong đó được không? Kết cương giới ở trong phạm vi của tăng 18 cây số có cái chùa ni trong đó được không? Được. Nhớ là cương giới của ni trong phạm vi đó, ni kết giới cương giới của ni nhỏ hơn. Ví dụ ni trong đó cái chùa mình có là ngàn thước vuông thôi, thế thì mình kết giới ngàn thước vuông trong đó. Mà giả như ni có kết một cái số 8 thì cũng trong phạm vi của 18 cây số, nó không có ngại gì. Rồi giả như có chùa tăng trong được không? Không được. Đâu có được. Tăng thì cộng đồng của tăng, mà ở trong đó rồi là kết hai cương giới, không được. Nếu mà cương giới của tăng nằm trong đó có cái giới trường, mà 18 cây số nữa của tăng là cũng kết giới trường thì nó phạm. Đại chúng nhớ, hai giới trường trong một cương giới phạm, mà chứng tỏ tăng không hòa hợp. Nhớ chỗ này, ni thì được, ni hai bộ khác nhau. Nhớ mấy chỗ này là trong luật không nói, nhưng mà mình theo cái lý cương giới của tăng trùm hết là 18 cây số, mà chắc chắn có nhiều chùa trong, mà chùa ni thì được, mà chùa tăng thì không được. Tăng cùng một cộng đồng, nhớ, nằm riêng cương giới được. Nhớ cương giới đã bao trùm lớn như vậy thì trong 18 cây số ngang dọc, tất cả những tỳ kheo nào ở trong phạm vi 18 cây số đó cùng một nghĩa vụ, cùng một lợi dưỡng, chung quyền lợi thì là một. Nếu mình kết hai ba cương giới tăng ở trong đó thì coi như là không hòa hợp từng nhóm một. Nhớ cái chỗ này có rất khó nha, phải nhớ cái đó. Ni thì được, ni hai bộ riêng nhau, ni đâu có liên quan vì cái cương giới của bên tăng. Nhớ cái chỗ này. Thành cái yết ma thì ni chỉ có hai cái yết ma mà thôi, cùng với tăng. Ngoài ra không có một cái yết ma nào mà cùng với yết ma tăng nữa. Nên là cùng một cương giới mà có giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni an cư thì phải cái giới trường riêng, cái cương giới riêng. Mà có chùa này là không kết cương giới đại giới của ni, nó trật trong đó. Có hai cương giới là giới trường ni và tăng thì nó hợp, nhưng mà bên ni nó thiếu cái cương giới của đại giới, nó trật cái chỗ này. Mấy cái đó là khi gặp những cái trường hợp đó, mấy cô nên là biết cái rõ vấn đề đó để chúng ta tránh. Mình nhớ cái căn bản nhất là tỳ kheo và tỳ kheo ni không cùng một cương giới. Nói đó là cái điều quan trọng á, mà phải nhớ nha. Mà cương giới tỳ kheo ni có thể là nằm chồng lên cương giới của tỳ kheo được, mà cương giới của ai nấy nấy giữ thôi. Rồi và tỳ kheo ni cũng không được nhận xuất gia độ bên tăng. Nhớ, tăng không được độ bên ni. Mà giờ cái tình trạng này đa số bên tăng độ bên ni rất nhiều. Thành bây giờ sửa lại cả một vấn đề. Ở ngoài Bắc thì có một cái nặng ở chỗ này, để nói để chúng ta biết. Nặng ở vấn đề cái y, đi đâu cũng kè kè cái y đó. Xuống dưới bếp cũng mang cái vỏ sách y mang cổ theo. Nhưng mà có học rồi chúng ta coi cái đó nó nhẹ chứ không có nặng. Mà trái lại ngoài kia thì không có liên quan đến mình bác. Thọ giới không truyền bình bát, ăn cơm không truyền bình bát, là nói bình bát không có sử dụng. Một là bình bát này của Tàu, chứ không có Phật chế là cái lớn nè. Thành cái bình bát này không có gì hết, không có đề cập đến bình bát. Nhớ cái chỗ này. Thì mình thấy cái đó cái nó không hay. Tại vì nếu không trì bình bát thì họ quan niệm là không có đi khất thực, thành không cần bình bát. Nó là không có khất thực, bình bát dành cho đức khất thực. Mà giờ cái truyền thống không có đi khất thực thì không cần bình bát. Thì nếu mình truyền bình bát vậy, trì bình như vậy thì nó dối đi, dối Đức Phật. Tại đâu có sử dụng bát đâu. Thì thầy thấy cái đó là chưa có chính xác. Tại vì bình bát là biểu trưng mà rất quan trọng hơn là cái đại lượng nước nhiều. Đại lọc nước mình bây giờ có thể là không thọ cũng được. Theo thầy không thọ cũng được. Tại vì sao? Tại vì đối với đại lọc nước mình không công dụng nữa. Uống thì uống nước khoáng không à, nấu thì nấu nước phong tên, có chỗ nào trùng đâu. Nhưng mà thấy cái lãi lọc nước mình biểu trưng cho lòng từ bi của mình, cái đó một cái cũng là hay. Còn cái bình bát tuy là không ôm bình bát đi khất thực thì cũng nên truyền y bát. Cái điều y bát là biểu trưng ba đời Đức Phật, không thể mất được. Thí dụ Đức Phật muốn truyền cái y bát cho Ngài Ca Diếp để trao lại cho Ngài Di Lặc tương lai. Thế rồi các vị tổ mới là cũng truyền y bát từ đời này đời khác đến đời Ngài Huệ Năng. Mới y bát không được truyền nữa. Tại vì sanh ra cái sự tranh chấp. Y bát của từ Đức Phật cho truyền qua 28 vị tổ bên Ấn Độ, truyền qua 6 vị tổ Trung Quốc, đến cái đời của Ngài Huệ Năng là coi như dừng lại, không truyền nữa. Tại vì xảy ra cái sự tranh chấp dành y bát nhiều quá. Còn mình bây giờ y bát là y bát không được truyền với vấn đề đó. Nhưng mà để biểu trưng, hoặc giả cái y bát đó, mình cái bát đó mình truyền lại cho học trò mình. Thành là trong luật mới nói là giữ bát như giữ tròng mắt, và rất quan trọng. Nếu mà chùa ở trong Nam thì coi như là hạ ăn bình bát, mà ngoài Bắc thì không có ăn bình bát. Không ăn bình bát, ăn thường không giống bình bát. Ăn cư trong miền Nam này thì coi như rườm rà hơn. Ngoài Bắc thì ăn cư đơn giản hơn. Từ cái thọ trai việc này việc kia rất đơn giản. Cũng mặc áo đà mà thôi chứ không mặc áo hậu, không mặc áo y. Thành là ở ngoài Bắc thầy thấy có thể là toàn miền Bắc, rất chấp về vấn đề cái y, coi rất quan trọng cái y, đi đâu cũng gà gà đem theo à. Mà cái điều đó là cái điều nó hay nhớ, nhưng mà mình hơi cố chấp. Cái kỳ rồi thì qua Đài Loan là đi tham khảo những cái trường luật, các ngài cũng giữ y rất kỹ, đi trong ngày đi chợ cũng mang ba y theo, ra khỏi cổng này kè kè ba y rồi. Ta nhớ cái đó là họ trì rất kỹ ha. Là mình thấy những cái luật ở Việt Nam mình thấy nó vậy, chứ là thua những cái trường luật hành trì ở bên Đài Loan. Kỳ rồi thì đi mấy cái trường luật bên Đài Loan đó, tháng trước đó, thì họ trì luật rất là miên mật. Cái vị mà đệ nhất trì luật của Đài Loan á là Hòa Thượng Quả Thanh. Nghe được Quả Thanh là có tiếng, nổi tiếng là trì luật ở Đài Loan. Đây trong này mình chưa thấy ai mặc y phấn tảo. Đại chúng nhớ nha, giàu khất sĩ có, mà có bằng cách là mua vải ở ngoài rồi mới rồi về cắt từng miếng mà ngón tay là khâu lại, chứ không có lụm vải giả rách. Bên kia họ lụm giả rách, nó giả rách cái áo của họ là từ miếng nhỏ nhỏ như vậy, họ lụm ở ngoài bãi rác á. Hay là họ tu cái hành đầu đà, mặc y phấn tảo. Còn y của họ, họ chầm giá từng miếng vậy. Những người mà trì luật á, bên ni cũng vậy, bên tăng cũng vậy, họ trì rất kỹ. Thì thầy thấy cái này là Hòa Thượng mới nói rằng là ở đây coi cái giới khinh và giới trọng bằng nhau. Nhớ, họ giữ giới trọng và giới khinh bằng nhau, chứ không coi như mình bây giờ là mình cố mình giữ giới trọng rồi giới khinh mình coi thường. Giới trọng giới khinh coi bằng nhau, chứ không dám coi giới khinh nó thường. Mà cái điều đó điều Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại hoài mình quên đó nha. Và khi mà vô được cái trung tâm của thành phố á, thủ đô á, thì chắc chắn nó phải trải qua mấy cái dòng rào. Từ cái dòng rào Độ Kiết La đến cái dòng rào Ba Vật Đề, cái dòng rào Ba La Đề Đề Xá Ni, Hậu Lăng Giá của Tăng Tàng, rồi thêm cái dòng rào của Tăng Tàng, rồi Thâu Lăng Giá của Ba La Di, rồi mới vô được cái Ba La Di, tấn công vô cái thành chính. Trải qua 5-6 lớp thành như vậy mà mình lơ đễnh để cho giặc tấn công cái hàng rào ngoài, thì chắc chắn rằng nó tấn công được cái hàng rào thứ hai, thứ ba cho đến cuối cùng. Thành bên những người trì luật, một số trì luật Đài Loan là họ cũng rất quan trọng những cái giới nhỏ, do đó họ không coi thường. Thành thầy cũng học thêm được cái đó. Mỗi ngày mỗi đêm họ sám hối tội Độ Kiết La, cái này rất hay nha. Thầy học cái đó rồi sẽ ở đây thầy bắt thực hành cái đó, Độ Kiết La và Ba Vật Đề. Tại vì nó một ngày á, chắc chắn chúng ta phạm Độ Kiết La. Khuya mà thức dậy xuống giường cái là phạm Độ Kiết La, đạp những cái côn trùng dầu không cố ý. Thôi mình mặc cái y, cái áo nó xốc xếp, cái quần ống cao ống thấp thì coi như tăng nhà lê không tài chỉnh, thì phạm Độ Kiết La trong bách chúng học. Làm sao một ngày chúng ta không phạm Độ Kiết La? Nếu chúng ta không giữ một ngày có thể phạm Ba Vật Đề. Mỗi đêm đều có sám hối Độ Kiết La và Ba Vật Đề. Họ xét lại với họ thấy rằng một ngày không cách gì mà không phạm Độ Kiết La. Còn mình phạm Độ Kiết La không thành vấn đề, Ba Vật Đề cũng không thành vấn đề nữa. Thành ra nó giới nhỏ là hàng rào ngăn chặn, là bờ đê mà để ngăn chắn bảo vệ cho cái giới trọng. Thì cái đó cái rất hay nha. Thành ở đây thầy sẽ thực hành vấn đề mà mỗi đêm mỗi sám hối Độ Kiết La. Độ Kiết La thì dễ đấu thú thôi, cái người này đấu thú người kia là sám hối Độ Kiết La. Nếu mà sám hối Ba Vật Đề nhẹ thì đối thú một người, còn nặng thì đối thú ba người hay là giữa tăng. Về cái Ba Vật Đề thì chúng ta hàng ngày sinh hoạt như vậy cũng khó cái vấn đề mà không có phạm những cái lỗ nhỏ. Mà thường thường Đức Phật nói là nếu mà những lỗ nhỏ cũng như những giọt nước vậy, lau đầy cái chum lớn thôi. Thành chúng ta rất cẩn thận. Mấy cái đó là mấy cái hay chúng ta nên học, mấy chúng ta nên xét mình lại. Rồi rất khó, vấn đề Độ Kiết La rất khó. Nên mình đi không tề chỉnh, mặc y không tề chỉnh, ăn nói không có đường hoàng, hay quay nghi không có tươm tất, thì có 100 pháp chúng học mình có thể giữ được khó. Nó khó dữ lắm. ngày nào cũng sám hối, đêm nào cũng sám hối, nó cũng hay. Thì về cái giới thì nó rất quan trọng, những cái giới nhỏ như vậy. Thành cái y mình biết là, nhưng mà mình không có dám mà nó khác hơn đã phá. Thí dụ như ra ngoài Bắc lúc nào cũng là ba y kè kè, mình thấy nó cực lắm. Bỏ vô đãi máng ở trên ngực, máng ở trên da vậy, xuống dưới bếp nấu cũng không có rời. Tụng kinh lên chánh điện cũng đắp một y hai y xếp để đó. Thì cái đó cái là cũng hay, nhưng mà hơi chấp. Thành chúng ta học, chúng ta không đả phá vấn đề đó, không chê vấn điều đó. Ai giữ ba y càng tốt, nhưng mà nếu trì một y thì mình không có phê bình. Thí dụ đã vô Sài Gòn mang một y thì cũng được, mình không có tội. Nhưng mà mang ba y thì mình cũng không có, không có chê họ, nó tốt cho sao. Nhưng mà mình biết rằng cái ý Phật chế giới là không có một cái gì các ngài làm khổ sở chúng ta, không có. Nhớ nha, cái gì làm cũng có cái lợi ích để bảo vệ cho mình. Thì mình xét kỹ vấn đề ba y. Ví dụ Đức Phật chế ba y không được rời, một trong ba y được rời là vào cái thời Phật ăn mặc theo của Phật. Đức Phật nói nếu tỳ kheo ba y, tỳ kheo ni năm y mà có miếng vải nào bề ngang 4 tấc, bề dài 8 tấc được gọi là y dư. Nhớ, đây là cái truyền thống cũng như cái sự ăn mặc, cái sự chứa để thời Phật. Thì vậy nó đúng. Thầy Đức Phật luôn luôn lúc nào đi ra đó không rời ba y, có nghĩa rằng là cái an đà hậu là cái quần dưới, cái nội y, quốc đa la tăng là cái y vai trái. Thành Đức Phật nói nếu một tỳ kheo ni nào ra đường tối thiểu không đủ là hai y không được ra đường. Hai y mình nói là giờ ba y của tỳ kheo ni mình nói chung đi, cái chính là ba y giống như tỳ kheo, còn thêm hai y nữa đó là riêng đặc biệt của tỳ kheo ni, cái tăng kỳ chi và cái quyết tu la, hai cái niết bàn tăng. Đó là cái tăng kỳ chi là để che kín ngực của người nữ, rồi sau này Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo để ngăn mồ hôi mau dơ cái y quốc đa la tăng, thì một cái xéo bên đây người ta kêu một cái kích á, mặt phía ở trong, mà khi có ở nhà hay ngủ có thể là cởi cái quốc đa la tăng được, mặc cái kích đó thì cũng được. Thì cái thời Phật, còn cái thời này của mình ngoài ba y ra thì mình còn 2-3 cái áo Nhật Bình, 2-3 cái áo Hậu, 2-3 cái áo Tràng, 4-5 bộ đồ và khách thì nó quá nhiều. Thành Đức Phật nói nếu mặc một y không được ra đường, mình không có y nào mà lại chúng vô đây học là nó có y nào đâu, không có cái y nào đem theo hết á. Đi đường cũng được, vô đây học thì qua của mình cái phong tục nó khác rồi. Qua mình là cái pháp phục thành cái lễ phục, mà lên chánh điện mới đắp cái y thôi. Thành qua mình nó khác. Ví dụ như mấy sư bà nó, mấy cô mới thọ giới thì phải đắp cái y năm điều, mà cái y năm điều của người ta là cái nội y, là cái xà rong ở dưới, có lúc nào không mặc đâu. Qua mình nó khác. Thì mình hiểu được như vậy là cái vấn đề mình nhẹ nhàng, vấn đề mình trì giữ y. Nếu bây giờ nó đi cài ruộng kè kè ba y đeo trên lưng để làm gì? Lẽ nào đắp y cho tụng kinh ở ngoài ruộng? Không có. Mà mình không thể không đắp y vô chánh điện mà tụng kinh. Tụng kinh mà mặc chiếc áo Nhật Bình, áo Tràng này là không có đắp y, mình thấy nó coi không được, phải đắp y vô. Thì qua bên mình cái y nó cái nghĩa khác, không phải như cái thời Phật. Hay nhớ cái đó. Nhưng mà mình không chủ trương là không mang ba y, mà lỡ mang một y thì cũng không ngại gì, nhưng mà mang ba y càng tốt. Nhưng mình hiểu Phật không chế những gì mà làm cực khổ ngài với phí thời gian, phí công sức không cần. Đức Phật không chế ba dân đó rất là thực tế. Thì mình hiểu được cái y nó phương tiện như vậy thì mới nó nhẹ nhàng. Đem ba cái cũng được, mà đem một cái cũng không sao, nếu mà đi cách đêm. Chớ là đi cách đêm không đem y không được, nhưng mà đem ba y mà đi cách đêm như vậy cũng có lợi, cũng có lợi chứ không phải là không lợi. Nó cực nhưng mà có lợi. Gặp trường hợp đến nhà Phật tử ngủ cái giường đó, mình ngủ cái gối họ đâu có được, lấy cái y xếp lên làm cái gối, cái mền họ mình đắp cũng đâu có được, mình lấy mình làm mền cũng được, hay là chỗ nào không có chiếu mình trải mình làm chiếu cũng được, đó là tăng già lê, Đức Phật chế tăng già lê vậy. Thì mình thấy nguyên thủy rõ ràng không bao giờ đắp tăng già lê vậy, nhớ đắp cái An Đà Hội, cái Quốc Đa La Tăng, rồi cái tăng già lê xếp là để dây lấy sợi dây buộc ngang đó, đó là về nguyên thủy. Thành không có lúc nào hoặc rời bay, nếu đi đường hay là tụng kinh ở đâu cũng phải bay, thì cái đó cái thời đó. Còn mình giờ thọ ba y, đắp lên chánh điện cũng một y thôi, suốt cuộc đời dường như đắp nguyên lần ba y đủ á, là có một lần thôi. Lần gì? Hay là thọ giới, chứ ngày thường đắp ba y một lần vậy chắc ta nó biên hòa mới ra quá. Thầy tổ giấc la mình thật sự nói như vậy, thì mình hiểu cái y, mình hiểu rõ ràng như vậy, mà mình không bị những cái đó nó ràng buộc mình, nó cột trói mình. Chứ mình không đã phá họ mang ba y, nhưng mà thấy nó cực. Thấy xuống dưới bếp nấu nướng ở dưới ba y cũng là kè kè trên vai hoài á. Nó thầy thấy đó, mấy thầy kia cũng là kè kè bên vai. Nó hỏi nó là tại vì Minh Tướng chưa xuất hiện, mà xào nấu ở dưới hồ Minh Tướng xuất hiện là nó mất y đi, thành mới đem kè kè theo. Thì cái đó cái nó hay nhưng mà nó cực quá, nó không là ít thiết thực đi. Thì chứ trì y vậy thì cũng hay, nó cũng là hay, nhưng mà trá là cái bát cũng quan trọng mà không có trì. Nhớ chỗ này nha, nó chấp y nhưng mà cái chỗ khác không có chấp, nó không có trọn vẹn hết. Chớ mình thấy cái bát là cái rất quan trọng, nó biểu trưng cho cái vấn đề cái người xuất gia, cái bình bát và cái y, mà cái đó được cái sự ấn chứng của từ Phật truyền. Chả lẽ nào ta truyền cái tọa cụ, truyền cái đại lượng nước không có. Nhớ, truyền y bát là cái biểu trưng cho cái ba đời chư Phật nó vậy. Nó thì đó là những cái mà mình thấy mình cần phải là hiểu kỹ ở trong đó, là chúng ta không có dính mắc vào cái phần đó. Hay chúng ta học luật mà chúng ta dính mắc vào luật đó, thì cột trói nó cũng là trật. Ha, mà là thọ giới mà không học luật, trì luật nó cũng không trúng nữa. Mình coi thường không biết cái gì hết. Thành rất quan trọng là chúng nhớ rất quan trọng về vấn đề mà học luật. Rồi mình thường thường này đòi hỏi làm sao chúng ta biết cái duyên khởi của Phật chế, cái ý của Phật chế cái giới như thế nào, hiểu được cái ý Phật chế giới. Chứ mình không hiểu được cái ý Phật chế giới là mình làm trật đi. Thế đó là liên quan rất nhiều trong giới luật của chúng ta. Thành là về cái học giới á, thì chúng ta là phải trì giới, chứ không phải là học giới để mà biết. Cái trì giới rất bổ ích và quan trọng cho một cái vị xuất gia chúng ta. Cũng như bữa nay có một thầy mà xuất tổ tăng tà hồi hôm mà thầy về Bắc, thầy ở đây 10 bữa, tại vì thầy phạm tổ tăng tà che giấu 4 ngày. Che giấu 4 ngày thì phạt cho biệt trụ 4 ngày. 4 ngày rồi cộng thêm 6 đêm mana đỏ. Nó hành mana đỏ rồi, nếu mà có biệt trụ bên tỳ kheo ni thì không có biệt trụ. Mà bên tỳ kheo giấu bao nhiêu ngày thì cho phạt biệt trụ bấy nhiêu ngày. Và trong thời gian biệt trụ phải thực hành 8 việc để không mất đêm. Là cái đó nó cũng khó. Rồi hành 8 việc không mất đêm, rồi ba thêm 6 đêm mana đỏ. Mà trong thời gian hành biệt trụ, nhớ là trong hành biệt trụ, nếu tỳ kheo không được ở nơi cái trú xứ không có tăng, nhớ, không được quyền ở một nơi 3 vị tỳ kheo, phải ở một nơi 4 vị tỳ kheo trở lên, tại vì mình còn nương với tăng, phải ở riêng một phòng, thực hành 8 việc của một cái vị mà hành biệt trụ. 8 việc có nhớ chưa? 8 việc đó, thứ nhất là sáng ngày trong cái trú xứ mình có tỳ kheo nào đi bách bộ, cái này là mình học rồi tỳ kheo ni biết, chứ tỳ kheo ni thì không có hành biệt trụ. Nhớ, không có ở riêng là nó Phật không cho hành biệt trụ, chỉ có pháp mana đỏ mà thôi. Nó thành tỳ kheo mà nó hành biệt trụ như vậy, sáng ngày thấy cái vị tỳ kheo trong chùa nào đi bách bộ, nó phải là thưa là con tỳ kheo gì đó phạm cái lỗi thủ dâm hay gì đó, hay là mai mối, là đó là cái tội danh, cái tội chủng thuộc về cái thiên nào, thiên tăng tàng che giấu bao nhiêu ngày, liên tục che giấu như vậy. Rồi con đến trước đại tăng xin cái pháp che giấu, tăng cho con cái pháp che giấu bao nhiêu ngày, rồi con đã hành trì được bao nhiêu ngày, còn bao nhiêu ngày, đó là phải thừa. Thừa hết cái thời gian mà mình biệt trụ. Rồi đi ra đường gặp tỳ kheo nào cũng thưa, mình ở trú xứ mình có tỳ kheo khách nào mình cũng thưa, rồi mình đến chùa khác mình cũng thưa, rồi mình bệnh mình cũng thưa, nửa tháng Bồ Tát mình ra mình cũng thưa. Đó là tám việc như vậy, nếu mình không làm thì ngày đó mình chưa có hành biệt trụ. Còn lỡ như hành biệt trụ 20 ngày, mình giấu 20 ngày cho hành biệt trụ 20 ngày rồi mình làm hết được 19 ngày, mình phạm lại. Ví dụ như mình hành biệt trụ cái hàng mai mối, nhưng mà mình 19 ngày rồi mình phạm lại một trong 13 pháp tăng tàng, đều là xóa là hết, làm từ đầu. Nhớ cái hành biệt trụ làm từ đầu, thành phải cố gắng đem giữ cho nó kỹ. Rồi xong rồi mới là xin 6 đêm mana đỏa. Mà 6 đêm mana đỏa này thì nó nhẹ hơn, được quyền ở trong tăng, chứ không có là ở riêng nữa. Bây giờ đơn mình vô trong tăng ở, nhưng mà mỗi ngày trong 6 đêm phải bạch tăng. Người ta nói đêm là ngày luôn đó. Thành cái thầy đó mỗi buổi sáng quả đường coi như là thấy cái đắp y ra thầy thưa, là thưa là con tỳ kheo gì đó phạm tội gì đó thuộc về cái thiên gì đó, che giấu bao nhiêu ngày, rồi là tăng cho phép phú tàng bao nhiêu ngày con đã hành xong, mấy con mới ra trước tăng xin mana đỏa 6 đêm. Tăng đã cho con 6 đêm mana đỏa rồi mà con hành để bữa nay được mấy ngày, còn lại mấy ngày nữa. Đó là có phải thưa mỗi ngày như vậy. Mà thưa đủ 6 lần rồi thì coi như xong cái mana đỏa, mới xin thêm về cái giải tội. Nhớ cái biệt trụ coi như hành rồi, cái mana đỏa hành rồi, rồi bây giờ còn cái giải tội. Nên giải tội rồi bây giờ xin giữa tăng 20 vị tỳ kheo thanh tịnh đủ để giải tội. Thì hôm qua thầy đi Hà Nội rồi, chiều hôm qua về giải tội cho thầy đó đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh. Giải tội rồi bữa nay sẽ xách gói đi về Bắc rồi. Ở đây thầy cũng giải tội rất nhiều, cũng nhiều vị mà đã phạm tăng tàng nha. Nhưng mà vị nào cũng là khi mà xuất tội rồi có cái nguồn vui, có cái sự an lạc. Tất nhiên là cái công năng mà Đức Phật chế ra để hàng tỳ kheo ni sám hối á, nó có một năng lực. Cái thứ nhất là về cái nội tâm của mình là quan niệm rằng bao nhiêu cái nhơ bẩn cặn bã của mình đã sám hối như vậy nó đổ ra hết rồi thì không còn thấy tội. Có cái vị kia phạm tăng tàng ở ngoài Bắc á, mà 2-3 năm như vậy ngầm sám hối, nhưng mà thấy lúc nào ngồi thiền cũng nặng trịch nó không yên được. Mà khi mà vô đây thực hành cái hạnh phú tàng rồi mana đỏa rồi tới ngày xuất tội thì cảm thấy con người mới rất nhẹ nhàng, nó rất nhẹ nhàng. Mà chính cái đó là tinh thần Phật chế ra rất hay, tự mình thấy mình thanh tịnh. Một mặt nữa là nhờ cái oai đức của chúng tăng 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ nếu 20 vị tỳ kheo không thanh tịnh thì không có xuất tổ tăng tàng được. Nhớ kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, còn mấy tỳ kheo ni bao nhiêu là 40, 20 tỳ kheo và 20 tỳ kheo ni thành một. Trong bát kinh pháp là nếu ni xuất tổ tăng tàng phải giữa hai bộ tăng, một bộ 20 người. Thì mình thấy đó là cái Đức Phật là hốt những cái thang thuốc mà uống vô nó hết bệnh, nó nhẹ nhàng, chứng tỏ rằng nó hết. Cũng như mình thọ giới vậy, thọ giới khi mà chúng ta thọ giới đắc giới thì mình thấy con người nó khác. Nên mới nói là cái giới pháp nó có bốn khoa. Đầu là giới pháp, hai là giới thể, ba là giới tướng, bốn là cái giới hạnh. Hôm trước thầy đã nói nhiều lần đó. Giới thể là thuộc giới thứ tánh, giới pháp là coi như là không phải riêng cái giới gọi là pháp, nhưng mà giới pháp cũng gọi là giới luật. Tại vì những cái lời dạy Đức Phật là làm thiện, ngăn cái điều ác. Thì trong giới này cũng là ngăn cái điều ác cho sanh cái điều thiện. Thì cái giới này cũng gọi là cái pháp. Nên là thứ nhất là giới pháp mà. Thứ hai là cái giới, là giới thể. Hai giới thể là cái giới tánh. Thứ ba là cái giới tướng. Mà một khi mà chúng ta thọ giới rồi, trong con người mình chuyển đổi cái sự phát sinh của cái Bồ Tát giới thể, tất nhiên là cái giới tánh của mình hình thành trong cái con người của mình rồi. Thì nó hiện ra cái tướng, hiện ra cái tướng của chính mình. Rồi cái hạnh của mình nó khác hơn. Hồi xưa mấy cô làm nhà bếp thì coi như là gặp cái gì là lũm miếng nấy, ăn miếng nấy. Nhưng bây giờ khi mà thọ giới khác, nhớ hồi trước là chưa thọ giới đi bước muốn nhảy 2-3 bước vậy, nhưng bây giờ điềm đạm lại. Đó là cái hạnh với cái tướng, thể hiện ra cái tướng. Còn nếu mình thọ giới không có gì hết thì chưa chắc là đắc giới nha, không thấy chuyển đổi gì hết, mà trong tâm mình không thấy nhẹ nhàng nhớ đó. Trước cũng thọ cũng vậy, giờ thọ rồi cũng vậy. Thế thì cái đó chưa hẳn đắc giới, chưa hẳn người đó được cái sanh Bồ Tát giới thể. Thành mới ta gọi là tỳ kheo ni giả, không có gì hết á. Ha, thành là cái năng lực của Bồ Tát giới thể là nhậm bận hành thiện, nhậm bận trí ác, nó thay đổi con người mình đi. Vừa phấn khởi nó nhẹ nhàng mà vừa thấy sung sướng rồi nhẹ, vừa mình có thay đổi những cái gì của mình. Như có cái ông cư sĩ, cái ông là trước khi thọ giới Bồ Tát á, ha, thì con mũi cắn không cố tình đập, nhưng mà cái tay tự nhiên đập cái bóp liền. Đó là không có chủ động. Rồi khi mà ông thọ giới Bồ Tát rồi á, cái đó không có nữa. Hoặc giả muốn đập là nó nhớ lại, hoặc nó ngừng lại, nó kềm lại không tự nhiên đập. Chính đó là cái công năng Bồ Tát giới thể. Thành cái quan trọng làm cho ta thọ giới mà sanh cái Bồ Tát giới thể. Chứ đôi khi của mình á, nó thành tỳ kheo giả, tỳ kheo ni giả đi. Thì thầy cũng xác nhận lại á, là cái đàn giới phải có hòa thượng làm đầu. Nếu hòa thượng nhận đầu mà vắng, giới tử không đắc giới. Thầy xác định rõ cái vấn đề đó. Thế thí dụ như nói là 10 vị giới sư, tất nhiên thập sư á, bây giờ thiếu cái vị đàn đầu rồi thì còn có 9 vị không đắc giới. Đức Phật có nói rõ, cho phép 5 vị giới sư nơi biên địa, nơi ít tỳ kheo thanh tịnh, còn chỗ đông người là phải đủ 10 vị. Thành cái đàn giới mà hòa thượng đàn đầu á vắng để cái ghế không đắc giới, bảo đảm chính xác là không đắc giới. Thầy tuyên bố rõ ràng không đắc giới. Không đắc giới nó có hai phương diện, một là có còn có 9 người không đắc giới. Ta nói đàn giới thiếu thì không được, mà dư thì được. Như xuất tổ tăng tàng 19 người không được, 20 người tối thiểu phải, 20 người Phật cho phép. Mà giờ nó dư 21, 22, 5, 10 người được hết. Ta nói dư thì được mà thiếu thì không được. Thành thọ giới này cũng vậy. Đức Phật cho yết ma cái hai loại, một loại 10 vị, một loại 5 vị. 5 vị là nơi ít tỳ kheo thanh tịnh, hoặc giả là nơi biên địa, kiếm 10 vị khó. Còn bây giờ mình nói là kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thật sự nói là thanh tịnh đó. Nha, thanh tịnh là tất nhiên là những cái giới căn bản mình không phạm rồi, nhưng mà cái giới nhỏ thì cũng phải ra chúng sám hối đều mới được thanh tịnh. Phật không cho phép chúng ta ví dụ như phạm tăng tàng mà đi xúc tội người ta không được, là nhận người ta sám hối cũng không được nữa. Nên nhớ, đâu có cho cái người mà phạm giới và phạm tội giàu nó chưa phải ba la di, nhưng cũng không cho nhận sám hối của người khác. Hay là thường thường cái độ kiết la hay là ba vật đề phải thỉnh một vị để mà mình đấu thú sám hối cái tội ba vật đề, cái tội tùng sanh hay hoài vật cái độ kiết la hay nhẹ, là nếu mình có phạm đồng tội như vậy cũng cho sám hối. Thế Phật đó là không cho hàng tỳ kheo phạm tăng tàng mà sám hối những người phạm tăng tàng chưa có đến đó mà sám hối khi người kia chưa sám hối, chưa thanh tịnh, thì không cho vấn đề đó. Hai thành mới trong luật mới nó đưa ra, giả như cái nguyên một cái chùa của mình, cái trú xứ của mình nó phạm hết tới ngày Bồ Tát như vậy, là trước đó ai cũng phạm hết rồi đâu có ai mà sám hối được. cái người phạm không được nhận người kia sám hối, mà cái người kia sám hối không được nhận cái người có tội mà sám hối. Đức Phật là sám hối không hết tội. Ai cũng là phạm, ai cũng mang tội như vậy. Thì Đức Phật mới là bài cho cái cách khác là như thế nào. Thí dụ ở trong cái chùa của mình 10 vị tỳ kheo ni mà không có cô nào thanh tịnh hết á, có nghĩa rằng thầy nói không phạm ba la di nha. Phạm ba la di thì không nói, ba la di đâu còn tỳ kheo ni nữa đâu mình nói. Mà 10 cô đó đều là phạm, từ cái tăng tàng ba vật đề nó phạm á. Rồi giờ tới ngày mà muốn sám hối làm sao giờ, làm sao? Ví dụ như mình nói sám hối là để thuyết giới hay sám hối về cái gì đó, mà giờ ai cũng phạm giới hết á, thì giờ mình giờ sao? Mình đâu có đối với một cái vị phạm kia mình sám hối được, Phật không cho phép. Thì giờ sao? Phải là sai một vài vị nào ra khỏi cương giới, đến chỗ nào thanh tịnh nó sám hối, mà đến chỗ thanh tịnh sám hối mà trở về đó mình ngồi cho ta sám hối được. Mình là thanh tịnh rồi cho người kia tội sám hối, ý nó vậy. Còn nếu mà cái chỗ kia cũng có người cướp giật giả khó khăn không đi được, mà chỗ mình không có thanh tịnh nữa, thì cuối cùng Phật phương tiện khai gì? Đi thì cũng không được, mà ở nhà thì cũng không thanh tịnh. Bây giờ sao? Ai cũng là tội hết, không ai sám hối ai được á. Giờ đi sám hối cũng không được, bây giờ gỡ một người ra chỗ khác sám hối thanh tịnh trở về mà sám hối thì cũng không được. Mà trong chúng thì cũng không có người nào mà thanh tịnh để sám hối hết. Tôi giờ sao sám hối? Sao sám hối như Thảo Phú Địa thì bây giờ tất cả đều lên không có nói danh tội chủng, tại vì mình sám hối người khác mà nói tội danh tội chủng, phải nói tội danh tội chủng mới sám hối được. Bây giờ ai cũng phạm hết, không có chỗ nào sám hối được á, thì sau tất cả đều lên đó là sám hối chung, không có nói tội danh tội chủng, không có nói gì hết. Đó là cũng được thanh tịnh nếu có tâm niệm mình. Thì có cách Phật đưa ra rất là rộng rãi. Thành thầy thấy cái pháp mà sám hối rất hay nha. Nếu mà nó căn cứ một ngày á, một ngày một đêm ra 24 tiếng á, không cách nào chúng ta là không phạm giới. Từ đột kiết la cho đến cái giới mà nhỏ nhặt cỡ nào chúng ta cũng là nói về cái giới thinh văn, chưa nói cái giới mà Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát chúng ta khởi lên cái tâm cái phạm rồi. Nhớ, mình khởi lên cái tâm tà cái phạm, mình khởi cái tâm ghét ai nó cũng phạm, từ thô đến tế như vậy. Thành không ai mà không mà tạo tội. Thì một ngày một đêm chúng ta cũng tạo tội rất nhiều. Rồi từ cái ngày này đến tháng nọ đến năm kia thì chắc chắn là chúng ta là cái tội không biết bao nhiêu nói. Rồi nếu như vậy thì nhiều người mới ngán. Nó ngán bây giờ kiểu vậy là tu đâu có bao giờ mà giải thoát thành Phật được. Mở mắt ra là thấy tội rồi, chồng chất rồi. Rồi bây giờ sao? Nhiều người thấy vậy ngán đó chứ. Cũng như cái vị mà nó học về cái Thủ Lăng Nghiêm á, mới là tới cái đoạn mà Đức Phật nói dâm tâm tất bất trừ trần bất khả xuất. Không nói cái thân dâm mà nói cái tâm dâm. Tâm dâm mà không có trừ, trần lao không ra khỏi. Mà giờ trong đây có ai mà không tâm dâm không? Cái thân không dâm nhưng mà tâm dâm, khởi lên dâm là cái đương nhiên là nó phạm. Mà trong Lăng Nghiêm mới nói là dâm tâm bất trừ, chứ ta không có cái dâm thân bất trừ. Nó thô thôi, bây giờ ta nói cái tế dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Không khác nào nấu cát muốn thành cơm, không bao giờ thành cơm được. Đem cái tâm dâm này mà mình tu hành thì chắc chắn không ra khỏi sự sanh tử luân hồi, không thành Phật quả được. Nó rất là khó. Mà cái vị này thấu chí đi, nó thấu chí, nó không biết làm sao mà tu một đời này nó hết cái tâm dâm này. Cái thân thì được rồi, cách ly cái này cái nọ, mình nhập thất thì mình được cái vấn đề đó. Còn cái tâm sao đây? Khó. Nó thành nó thấu đi. Nó thành là cái vị này sau một cái thời gian nhập thất, nhớ nhập thất là cái cảnh hay cái duyên ở ngoài rất quan trọng. Mà mình bớt cảnh thì có thời gian để mình lo lặn vào phía ở trong. Mà cái cảnh nó tốt rồi á, thì cái tâm của mình nó nương vào trong đó mà nó nhẹ. Cái tâm mà nó yên á thì tất cả những cảnh nào nó yên. Cái cảnh ở ngoài nó không có thì cái tâm nó nhẹ đi. nó nương vào cái cảnh mà nó sinh. Còn không có cảnh thì cái còn của nó là nó yếu, nó không có cơ hội để nó phát triển. Thấy nhớ, thành ra là cái hàng tôn túc mà kêu chúng ta là nên tránh duyên là vậy. Bớt những cái cảnh đừng cho nó thêm, mà cho dọn dẹp những cái phần mà cái còn lại còn sót lại. Cái đó là cái mà nó rất quan trọng. Thành trở lại về sám hối, chúng ta là thầy thấy một ngày một đêm chắc chắn chúng ta tạo rất nhiều từ cái nghiệp thân với nghiệp tâm đối với cái những cái giới nhỏ nhặt, từ cái độc kiết la chẳng hạn hay ba vật đề. Thì mình lấy cái gì để mình vượt qua những cái đó, hoặc giả mình chế ngự những cái đó, hay là chuyển những cái đó. Chứ càng ngày nó càng có tội, phước đã không thấy mà phước không đủ để mình chế ngự những cái đó. Thành thấy cái tội ngày nào cũng tội nhiều, ta chồng chất như vậy. Bây giờ nếu như vậy thì mình tu nó khó lắm, tu làm sao ra khỏi. Nói Phật mới đưa gì, nói hằng ngày chúng ta đều có sám hối, hằng ngày chúng ta đều có là nhớ sống chánh niệm hay niệm Phật. Thành cái câu niệm Phật, Đức Phật có nói là nếu niệm một câu như vậy có cái khả năng tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Một câu A Di Đà Phật đó. Thì một đêm mình niệm dần cỡ chục lời sau chuỗi vậy là mình chắc nó diệt cái ngày này mình tạo nghiệp nè. Mình sống nè, giàu không có tạo nghiệp nặng, nhưng những cái chi tiết có thể là có. Mà niệm cái niệm Phật thì nó công năng như vậy. Rồi mình thêm gia công cái sự mà sám hối nữa, sám hối những cái tội lỗi lầm của mình cố ý và không cố ý trong một ngày đó, thì chắc chắn cái nghiệp mình nó sạch thôi chứ gì. Chứ để nếu chúng ta không sám hối là nó chập trùng, nó chồng chất lên khó lắm. Thành cái phương diện sám hối rất hay nha. Rồi cái mình ngồi để mà sống chánh niệm. Thì thường thường cái tà với cái chánh nó tỷ lệ nghịch với nhau. Vào một cái nhà một cái trăm năm mà tối không có ngọn đèn, nó tối rất lâu, thời gian rất lâu. Nhưng mình đốt ngọn đèn vô một cái là có nó sáng, cái bóng tối mất liền. Vào 1.000 năm mà bóng tối nó cũng mất nữa. Thì chúng ta tu nó cũng vậy. Một khi mà cái định cái tuệ mà nó phát rồi á, là cái nó trong rồi á, thì có thể nó lấn hết những cái kia trong tích tắc mà thôi. Thành thường thường Đức Phật đưa ra nó là cái tội nó không thiệt, nó là như xương móc nè, kia mới là vọng tâm. Nó khác hơn cái chân tâm, nó vọng tâm, mà vọng thì nó không phải thiệt, như nó án mây mờ ha, nhưng mà sương nó động trên đó, nhưng mà mặt trời mà nó lên rồi cái là tan hết. Thì cái mặt trời của mình là cái sự sống, cái sự cái định, chánh định của mình là ngày như vậy nó có, mà có cái huệ như vậy thì coi như là cái án mây kia nó mất đi ha. Thì hằng ngày chúng ta làm sao cũng cố gắng nhớ lại chính mình là cái khi mình niệm Phật, một câu niệm Phật nó tiêu vô lượng đội. Rồi cái thời sống hối của mình vậy ha, chứ mình làm là phải có cái tâm trong phòng lấy lệ nha, không phải lấy lệ ha, thì nó mới là bào mòn, nó mới diệt những cái phần kia được ha. Chứ không thôi nhiều người nó cái tội nhiều quá thôi không dám tu ha, không dám thọ giới nữa, cái gì cũng mở ra cái thấy tội hết ha. Thì cái điều quan trọng là chúng ta làm sao hàng ngày rồi là phải biết mình là người có tội, chứ không ai chưa tự hào là ngày tôi không có làm tội, không có đâu. Thấy cái thô được cho sau cái tế làm sao mà thấy được, từ cái uống nước, từ cái đi, từ cái này cái kia cũng là mất cái oai nghi của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni hết, thì cũng liệt vào trong cái đầu kiết la hành trụ tọa hỏa của mình đó. Thì cái đó có rất cần đối với một người xuất gia của chúng ta. Thành là thường thường là ưa đề nghị làm sao một ngày chúng ta có một thời gian ngắn là cái tâm nó yên buông xả. Chính mà cái tâm buông xả nó yên á, không năng không sợ, chính đó là có một sức mạnh nó diệt hết tất cả những cái đám mây mù của cái vọng tưởng, cũng cái tội lỗi cho đi. Phải có tâm yên. Chứ là như mình thấy nhiều người làm được rất nhiều việc, nhưng mà không phải việc của một cái người xuất gia mà đi sâu vào đó, làm những cái việc mà thiện. Thì thầy muốn nói là tạo cái phước nhân thiên mà thôi, làm từ thiện, làm kinh tế cho nhà chùa, rồi làm đủ thứ lợi. Nhưng cái đó là cái việc bên ngoài, chứ không có phía ở trong á, là chúng nhớ không có liên quan đến cái ở trong. Nhưng mà ở trong của mình, cái nghiệp, cái chướng của mình lâu đời nhiều kiếp á, là chỉ có cái chánh niệm, cái tâm yên lặng không vọng tưởng, chính đó là một cái chất tẩy vô giá tẩy mạnh những cái nghiệp chướng của mình. Thế thành là tất cả cái nào cũng là tụng kinh để cho tâm yên, niệm Phật cũng muốn cho trở về chánh niệm, ngồi thiền cũng muốn cho chánh niệm. Thế thành là nhiều vị nó thôi là thấy mình mừng, đêm nay mình là lần được 10 chuỗi thấy xong rồi mừng, chưa trúng ý. 10 chuỗi đó là ta phương tiện, tại mình không niệm mình lười biếng thì mới bắt buộc mình ngồi để mình niệm. Mà niệm 10 chuỗi đó nếu mình buông xả thì cũng có 1-2 xong chuỗi, 1-2 hột chuỗi mà nó không năng không sở, nhớ dầu nó nhiều như vậy. Còn mình không có niệm thì không có cái hột nào nó yên hết á. Thì giờ ta muốn bắt niệm nhiều để mà có cái yên, nhiều ít gì nó cũng có cái yên. Còn là chúng ta đôi khi là không nghĩ về cái ý chính đó, mà nó là thôi tôi công ký ngày 10 sau, là niệm để mà có 10 sau, để có cái lấy lệ. Như có bà niệm Phật, con cháu ba mời nó ăn cơm đi má, nó để chợ chút tao mần cho rồi đã. Niệm Phật chưa đủ, chờ tao mần cho đủ rồi hả? Thì cái đó niệm vậy để lấy có chơi thì cho đủ, đếm cho đủ 10 sau vậy thôi, giống lợi ích vậy. Nhớ người ta nói là cái phương tiện ráng niệm chừng nào tốt chừng nấy, nhưng không phải niệm chuỗi nhiều mà nó tốt, mà nhiều cái chính là ta nó để làm sao cho cái yên nó có, cái yên nó nhiều. Ví dụ mình ngồi niệm Phật mà ngồi thiền chỉ có 5 phút làm sao có yên, ta ráng ngồi 1 tiếng nửa tiếng thì trong đó nó yên được 1 phút nửa phút trong đó. Mà mình ngồi lâu chừng nào thì cái yên này nó kéo dài hơn, ý là nó cái điểm đó. Chứ không phải niệm là cái đếm nha, hay là tụng kinh cái đếm bộ. Hai thành đâu cũng khác mấy cái ông thầy mà tụng mướn á, nó ông bộ Địa Tạng nhiều ông vẫn chục bộ như vậy, một hơi ra có khi ông dở 4-5 tờ lên ông lựa, nó ta làm mướn. Hai nhớ cái điều đó điều rất quan trọng. Hai thành chúng ta mà tu á thì mấy cô làm gì làm, từ nấu nướng buôn bán làm việc phước thiện, từ đi từ thiện xã hội, nhưng cái đó mình biết là không phải chính của một người xuất gia. Chúng ta học cũng vậy, học để cho biết, để mình hành trì, giống học để biết để mà nói, đó là cái điểm chính mà học để mình thực hành. Thì cái đó cái cốt lõi, cái lợi ích chứ không thôi là nó học để mà có học để mình khoe khoang với họ, học vị này kia nó trật mấy chỗ đó. Cái quan trọng là làm sao mình học luật, hành trì luật, cái đó cái điều quan trọng. Chứ phải học mà để nói không à, thành học giả mất chứ không phải là cái hành giả. Thầy qua Đài Loan là thấy những gì đó họ hành trì đó, học ít chứ không nhiều, nhưng mà học đâu hành trì đó, vấn đề giới luật. Thành cái điều đó là điều rất quan trọng. Mà nếu mà chúng ta không hành trì giới luật thì chắc chắn là khó cái vấn đề mà giữ chính mình mà làm đẹp tôi cũng mới xã hội. Thành có thầy có qua một cái chùa ni nha, thì ni trưởng dám tuyên bố trước mặt thầy là bộ luật thiện kiến đưa ra 5 điều chánh pháp trụ thế lâu dài, trú xứ con dám tuyên bố rằng là 5 điều đó chúng con làm trọn. Thầy mới nói là nếu như vậy thì chính nơi đây là cái nơi mà gìn giữ chánh pháp trụ thế lâu dài, củ trụ ở nơi thế gian này. Nếu mà được như vậy, Đức Phật có nói, nó nói là nếu có 5 điều chánh pháp trụ thế lâu dài thì họ tuyên bố rằng họ làm được, thể hiện được cái 5 điều đó. Trong cái Bát Kinh Pháp, Đức Phật có nói nếu tỳ kheo ni nào mà không giữ Bát Kinh Pháp thì chánh pháp mất phân nửa. Như Phật có nói nếu mà 8 cái điều chẳng vượt qua, mà tỳ kheo ni nào mà giữ trọn thì chánh pháp không mất. Dầu Đức Phật cho tỳ kheo ni xuất gia, Phật mới nói là chánh pháp mất phân nửa khi nào tỳ kheo ni không giữ Bát Kinh Pháp. Còn cái Bát Kinh Pháp mình giữ như vậy thì cái chánh pháp không mất, nó xác định rõ ràng. Thành mình không có lý do gì nói là mình không giữ Bát Kinh Pháp mà chính mình không giữ bát chánh pháp là từ mình hủy hoại chánh pháp của Đức Phật đi, chứ không phải là ham là đi bỏ bát chánh pháp. Nhà nhớ kỹ, bỏ bát chánh pháp nghe, thì cái đó cái rất quan trọng. Có một cái trường luật của Tỳ Kheo Ni bên Đài Loan á, ảnh tuyên bố là ảnh gìn giữ chánh pháp, ảnh thực hành bát chánh pháp trọn vẹn nghe, bát chánh pháp Đức Phật chế là trọn vẹn, mà giữ trọn vẹn như vậy là chánh pháp không mất như lời Phật nói. Nên thì mấy cái đó cái mình nên học, mấy cái mình nên suy tư nhiều, chứ không phải nó thường vấn đề đó. Giờ mình biết mình giỏi cách này cách khác rồi mình mới đòi hỏi cái này kia nó trật đi. Nên mình đòi hỏi theo cái vọng tâm của mình, theo cái ham muốn, cái dở của mình đi, cái ngã sở của mình trong đó, thì mình có mới có xảy ra cái việc đó. Còn cái người tu luôn luôn lúc nào họ cũng dẹp cái ngã và cái ngã sở, họ chế ngự cái ngã sở. Tu là nó vậy chứ. Tức Phật đưa ra cái gì cũng là hạ mình xuống. Nhất là cái ngã sở là cái mà nó lớn nhất của một cái con người, làm con người sa đọa là do cái ngã sở. Thành cái đó rất cần. Mà chúng ta học vào khóa học cỡ nào thì mình cũng biết rằng là cái trách nhiệm của mình, một người xuất gia Tỳ kheo ni phải làm gì đối với chính mình và đối với những người xung quanh, đối với cái chánh pháp. Ngay dầu mình không có làm giáo hậu, mình không có làm gì hết, nhưng mình trì luật, mình sống theo luật là hỗ trợ cho một cái hình tướng của tăng đoàn nó được đẹp, nó được vững chắc. Chính đó là mình đóng vai hộ trì chánh pháp gấp bao nhiêu là người làm việc ở ngoài. Nhớ, chỉ cái hình tướng cái miệng không à, chứ thật sự là họ đôi khi họ không có lợi ích cho chánh pháp nhiều. Hơn nữa là chúng ta phải là thấy cái trách nhiệm chính chúng ta phải làm gì, chứ không phải là nó là mình cứ tự xưng mình nó là một tỳ kheo ni ngon lành, là giữ giới hay là tuổi hạ cao hay làm được việc này việc kia chưa đâu. Nếu đối ngũ dục chúng ta còn bị nó lôi cuốn thì mình thấy mình đó, chính mình chưa giúp đỡ được chính mình giúp đỡ ai bao giờ. Thành cái trách nhiệm của chúng ta đối với chúng ta nó rất lớn, chứ chưa nói tới giật cái dầu giật cái phía ngoài đó. Thành mình cái hình tướng mình xuất gia, bản hoài của mình, rồi là cái chủng tử, cái nhân mà chúng ta gây từ quá khứ mới được bây giờ. Mà từ quá khứ mình đã gây bây giờ có như vậy mà chúng ta hủy hoại, chúng ta phản bội lại những cái nguyện, những cái công hạnh của mình từ quá khứ đi, là chúng ta rất cần suy tư rất nhiều. Chứ không phải là mình làm gì cái đụng chút là mình theo cái vọng tưởng, theo cái cảnh ở ngoài đó, mình cứ không có biết để mình ngăn chặn lại. Thì đó rất cần. Nghe thì học quá thì hồi nãy thầy nói nha, cái lớp này chỉ học bữa thứ bảy là chính, bữa thứ bảy thôi, là còn những cái giới mà thầy sẽ dạy cho nó hết những cái phần mà chỉ trì trong cái tỳ kheo ni. Rồi cái tác trì đó thì nếu mà học chỉ trì bữa thứ bảy thỉnh thoảng, hay là ôn lại vấn đề mà tác trì, rồi mấy cô mới thực hành. Ôm mà như vừa cái lớp đó có thực hành rồi phải không? Có thực hành như cái lớp thứ hai nè, cái thực hành kỳ đó có kiết giới, kiết giới trường, kiết giới bất thức y á. Thì có một điều này thầy hỏi thêm nữa, là nếu mà mình kết trong cái đại giới mà có kết cái giới tịnh trù, tịnh khố, khố tàng, thì cái giới bất thức y là mình kết có nằm trong tịnh trù, tịnh khố, khố tàng không, hay là ngoài tịnh trù, tịnh khố, khố tàng? Bây giờ sao? Cái giới bất thức y, bây giờ thầy nói là cái giới mà tịnh trù, tịnh khố, khố tàng dầu nằm trong cương giới đại giới mà mình cũng coi như ngoài cương giới đại giới chứ không có nằm trong cương giới đại giới. Thành nó có hai cách. Cách thứ nhất là khi mình kết giới trường rồi, kết cái đại giới là mình sướng tiêu tướng là chừa cái đất tịnh trù, tịnh khố, khố tàng ra. Tại vì là tịnh trù, tịnh khố, khố tàng không nằm trong cương giới của đại giới, phải vậy không? Tuy nằm trong đó, vị trí nằm trong đó, nhưng mình chưa ra, nó chưa ra. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu mình kết cái giới trường rồi, trước khi kết cái đại giới, mình kết tịnh trù tịnh khố khổ tạng trước. Thế tại vì tịnh trù tịnh khố khổ tạng nó nằm ngoài cương giới đại giới. Mình chỉ cái phòng 1, phòng 2, phòng 3 chỗ nào đó làm tịnh trù tịnh khố khổ tạng thôi, mình kết trước. Nếu mình kết trước như vậy thì kết cái đại giới mình không có chừa. Tại vì nó nằm ở ngoài rồi, mình kết rồi mình đâu có chừa nữa. Cái phạm vi của tịnh trù tịnh khố khổ tạng rồi, cái đại giới nó đâu có liên quan để mình chừa. Phải không? Có hai cách như vậy. Thầy nói lại, khi mà kết cái đại giới có giới trường, mà trong đó có tịnh trù tịnh khố và khố tạng, là chúng ta kết cái giới trường trước. Ha, mà thường thường chúng ta kết giới trường trước rồi chúng ta mới kết đại giới. Nên kết đại giới ha, thì là giờ có hai cách. Một là mình kết giới trường rồi, kết đại giới liền, thì phải sướng cái tiêu tướng trừ tịnh trù tịnh khố khổ tạng ra, không có kể trong đất của đại giới. Ha, rồi là thứ hai nữa là mình chưa kết cái đại giới, kết giới trường rồi, mình qua mình kết cái tịnh trù tịnh khố khổ tạng. Mà kết tịnh trù tịnh khố khổ tạng thì mình kết cái đại giới, mình không cần sướng trừ cái đất của tịnh trù tịnh khố khổ tạng ra. Chúng hiểu cái chỗ này không? Hai cách mình kết để mình sướng cái tiêu tướng. Cái này là sử dụng cho một cái đại giới mà có giới trường, một đại giới có tịnh trù tịnh khố. Nó thì nói lại hai cách á. Cách thứ nhất, thường thường kết cái đại giới trường, mà muốn kết như vậy thì phải kết cái gì trước? Kết cái giới trường trước rồi mình kết cái đại giới sau. Ha, thì khi mình kết cái giới trường rồi, mình kết cái đại giới, phải nêu cái tiêu tướng trừ cái tịnh trù tịnh khố khổ tạng. Chứ mình nói là chỉ tiêu tướng mà chỉ giáp tranh chung như vậy á, thì cái này nó nằm ở trong cái giới trường đi. Kết cái giới trường liên đó thì phải sướng tiêu tướng chừa ra, không phải miếng đất nằm trong giới trường. Còn nếu mình là kết tịnh trù tịnh khố và khố tạng trước á, thì khi sướng tiêu tướng của đại giới mình không cần chừa ra. Mình đã kết rồi mình đâu có chừa. Chúng hiểu cái đó rồi phải không? Còn cái kết về là lập trong cái yết ma chỉ nam, coi kỹ lại về cái kết cái bất thức y nha. Nếu kết bất thức y này là có chung trong miếng đất của giới trường không, hay chừa miếng đất giới trường, chừa bất thức y thì sao? Kết cái giới trường nè là có cái giới bất thức y nằm trong đó không? Có không? Có. Thành khi mà chúng ta tụng kinh ha, mà tất cả cửa nó đóng á, thì chúng ta cũng không mất y. Tại vì mình có kết cái giới bất thức y ở trong cái đại giới. Tại cái giới trường này nó nằm trong cái đại giới, mà kết bất thức y này là trùm ở ngoài đại giới. Mà nếu ta nói là cái đại giới mà một là cái đại giới mà nó với bất thức y nó bằng thì không cần kết, mà cái giới bất thức y nó lớn hơn phải kết giới bất thức y. Cái đại giới nó nhỏ mà bất thức y lớn thì phải kết cái giới bất thức y riêng. Mà tại sao cái đại giới nó nhỏ mà giới bất thức y lớn? Tại vì ví dụ cái giới trường của mình là mình mua có mẫu đất à, thì cái đại giới của mình có mẫu à, nhưng mình cất cái nhà ở trên cái nó thọt ra ngoài đường thêm hai thước nữa, nó ăn gian coi như là có cái ban công ra nha. Thì cái đại giới dưới này nó đi thẳng lên chứ đâu quẹo ra phía ngoài, ở trên hư không mà, thì phải kết cái giới ở bất thức y ở trên luôn ra phía ngoài hai thước nữa. Còn nếu mình không kết như vậy, mình để y phía ở trên kia coi như là nó mất y, nó ngoài cái lớn hơn cái đại giới. Nên thành cái cương giới thì nó hơi rùm rà ở trong đó. Đó là cái giới mà bây giờ bất thất y đó, để đại chúng thấy rằng chúng ta học thì cũng những cái chi tiết nó rất khó nha. Những cái chi tiết đôi khi trong luật không có và thờ Phật không có. Hay rồi thầy hỏi thêm cái cương giới của giới trường ha, cái đại giới ha, là chiều ngang chiều dọc thì nó dễ rồi. Phật có nói là bao nhiêu cô lô xá, bao nhiêu trong cương giới mình mua đất trong cái chùa của mình á, rồi giờ có cái bề cao và bề sâu, bề cao là bao nhiêu, rồi bề sâu là bao nhiêu, cái cương giới của cái chiều cao chiều sâu á, chiều ngang chiều dọc thì có cái tiêu tướng rồi. Bây giờ chiều sâu tới đâu ha, chiều sâu biệt ở dưới đất rồi là tới đâu. Trong luật có nói đào chừng nào mà có nước thì cái chỗ mà có nước đó là cái cương giới chiều sâu của cái cương giới. Còn nếu mà chiều cao nữa thì chỗ nào có ngọn cây, có nhánh cây mà ngang đó là biết là cái cương giới trên không nó có ngang tới đó. À, đó là nó về cái cương giới xung quanh trong vậy. Nó là nói vấn đề mà cương giới, thành là chúng ta cũng rất cần biết về cái vấn đề cương giới. Ha, thành ra cương giới là đóng cái vai quan trọng ở trong cái một trong bảy phi tướng ước ma. Ha, trong một cái ước ma là muốn thành tựu thì nhân pháp sự và xứ, xứ là cương giới. Ha, thì cái đường ranh nó rất quan trọng để bảo vệ cái ước ma ta được thành tựu, không khỏi biệt chúng mà không có ai xen vào, họ bất hợp pháp mà để ngăn cái ước ma của chúng ta. Nên Đức Phật nhắc đi rất nhiều về cái cương giới chúng ta phải biết. Ai có gì hỏi nữa không? Có thắc mắc gì hỏi? Bây giờ thôi để nhân nghỉ là hồi hướng nghỉ.
Chúng sanh vô biên nguyện độ, phiền não vô thần.